cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong Sa-mên thứ nhất đoạn 5 và 6, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp hôm nay diễn tả đến chuyện đã xảy ra khi dân Y-sên chiếm lấy hòm giao ước làm tài sản. Họ học biết là không có quyền năng nào trong hòm. Nó không phải là một bùa chú để cầu cho sự may mắn. Nhưng tay của Đức Giê-hô-va giáng quả lớn trên dân Philistin. Thần Dagon của họ bị té xuống và bị bể ra, nhiều người bị chứng bệnh lạ thường và chết, và sự chết theo đuổi họ ở nơi này đến nơi khác tại những nơi mà hòm giao ước được chuyển đến. Vì thế dân Philistin hoảng sợ và trả hòm giao ước về cho dân Israel trên cỗ xe bò đến đồng ruộng Beth-Semes. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 5, câu 1 đến câu 5. Dân Philistin thấy hòm của Đức Chúa Trời từ Eben-Ezer đến Akrop. Đoạn, chúng lấy hòm của Đức Chúa Trời đi vào đền Dagon ở bên Dagon. Đến sáng ngày sau, dân Akrop dậy sớm, thấy Dagon nằm sải mặt ấp xuống đất trước mặt hòm của Đức Giê-hô-va. Chúng bèn đem Dagon đặt lại tại chỗ nó. Ngày sau, chúng nó trở vào sớm, Dagon lại còn té xuống đất trước hòm của Đức Giê-hô-va. Đầu và tai đều rơi ra nằm trên ngạch cửa, chỉ có cái mình nó mà thôi. Bởi cớ ấy, cho đến ngày nay, những thầy tế lễ cả của Dagon và phàm người nào vào trong đền đó đều tránh không đặt chân trên ngạch cửa. Thưa các bạn, khi dân Philistin chúng lấy hòm giao ước, họ nghĩ rằng họ có một vật gì tốt trong tay. Nhưng mỗi lần họ đặt hòm ấy trong đền thờ của thần Dagon thì thần tượng của họ bị ngã xuống. Tôi xin nói thêm là bởi sự hiện diện của hòm giao ước Đức Chúa Trời trong đền thờ Dagon làm cho hình tượng của họ bị đổ xuống, chẳng khác chi hơn một cục đá. Các bạn tưởng tượng cảnh đó có tức cười không? Đức Chúa Trời đang khải thị, tỏ bài dân Philistin biết rằng thần của họ không có quyền năng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Qua điều này, tỏ bài chúng ta biết rằng Chúa có bản tính khôi hài. Điều đó làm cho dân Philistin rất khó chịu. Sau đó họ nhận biết là không có lợi gì khi chiếm lấy hòm giao ước, trái lại còn gây cho họ nhiều nguy hiểm. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 5, câu 6 đến câu 7 ghi tiếp. Nhưng tai Đức Giê-hô-va giáng họa lớn trên dân sự Ách Đốt, dẫn sự tàn hại đến trong xứ nó, lấy bệnh, trị lậu, hành hại Ách Đốt và địa phận nó. Dân Ách Đốt thấy mình như vậy, bèn kêu la rằng, hòm của Đức Chúa Trời, Israel chớ ở nơi chúng ta. Vì tai Ngài giáng họa lớn trên chúng ta và trên Đa-gôn là thần của chúng ta. Tôi nghĩ rằng dân Philippines chuyển hòm giữ ước từ thành này đến thành kia, và họ đều bị tai vạ hình phạt. Cho nên bây giờ họ rất sợ hòm giữ ước, không biết phải để đâu và làm như thế nào. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 5, câu 8, câu 12 ghi tiếp. Chúng sai sứ thỉnh hết thải các quan trưởng của Philippines mà hỏi rằng, chúng ta sẽ làm sao về hòm của Đức Chúa Trời của Israel? Các quan trưởng đáp, chúng ta phải đem hòm của Đức Chúa Trời của Israel đến Gác. Người ta bèn đem hòm của Đức Chúa Trời của Israel đến đó. Người ta vừa đem hòm đi, thì tai của Đức Giê-hô-va hình phạt thành ấy, khiến cho nó có sự kinh khiếp rất lớn. Ngài hành hạ dân thành ấy, từ đứa nhỏ cho đến người lớn đều bị bệnh trĩ lậu phát ra. Bây giờ, chúng nó sai gửi hòm của Đức Chúa Trời đến Ekron. Khi hòm đến, dân Ekron kêu la rằng, người ta khiêng hòm của Đức Chúa Trời Israel đến cùng ta đặng giết chúng ta và dân sự chúng ta. Chúng nó sai thỉnh hòm hết thải các quan trưởng của dân Philippines mà nói rằng, hãy khiêng hòm của Đức Chúa Trời Israel đi để nó trở về nơi cũ và chớ làm cho chúng ta và dân sự chúng ta phải chết. Vì trong mọi thành đều có sự kinh khiếp hầu chết. Tai của Đức Giê-hô-va giáng họa tại đó cách dữ tợn. Những kẻ nào không chết thì bệnh trĩ lậu, thì tiếng kêu la của thành lên đến tận trời. Hòm giữ ước được chuyển đi trong các thành của dân Philippines, nhưng không có thành nào muốn nhận lấy, bởi vì tai vạ hành hạ xảy đến cho họ. Và cuối cùng các quan trưởng Philippines phải họp lại và tìm cách giải quyết. Họ hỏi, chúng ta phải làm gì với hòm giữ ước của Israel? Rồi họ lại quyết định trả hòm giữ ước lại cho dân Israel. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 6, câu 1 ghi tiếp. Hòm của Đức Giê-hô-va ở bãi tháng trong xứ dân Philippines. Một lần nữa tôi nghĩ rằng khi dân Philippines có hòm giữ ước giống như có một đống lửa. Bất cứ nơi nào hòm giữ ước được đặt gần thần Gadon, thì tượng đó bị đổ xuống, bất động như cục đá. Điều đó gây cho người Philippines khó chịu lắm vì họ đang thờ phượng thần Dagon, và thần của họ giờ đây không có năng lực gì. Vì thế dân chúng thành Ekron không muốn có hòm giữ ước, và dân thành Gác cũng không muốn nữa. Họ tìm cách đẩy đi, bỏ đi. Thời gian dân Philippines chịu sự khốn khổ như vậy suốt 7 tháng, vì thế họ quyết định trả hòm giữ ước lại cho dân Israel. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 6, câu 2 đến câu 5 ghi tiếp. Đoạn, dân Philippines gọi những thầy cả và thực sĩ mà hỏi rằng, chúng ta phải làm chi về hòm của Đức Giê-hô-va? Hãy nói chúng ta biết cách nào phải trả hòm ấy về nơi cũ. Chúng nó đáp, nếu các ngươi gửi hòm của Đức Chúa Trời của Israel về, thì chớ gửi đi không, nhưng phải trả cho Đức Giê-hô-va những của lễ, chuộc lỗi, rồi ngươi sẽ được chữa lành. Và biết tại cớ sao Ngài không ngừng giáng họa trên các ngươi. Chúng nó hỏi, của lễ chi chúng ta phải trả cho Ngài đặng chuộc lỗi? Đáp rằng, 5 cái hình trĩ lậu bằng vàng và 5 con chuột bằng vàng theo số quan trưởng của dân Philippines về hết thải các ngươi, các quan trưởng của các ngươi đều bị đồng một tai họa. Hãy làm các hình trĩ lậu và những hình con chuột dẫn phá xứ sở rồi tôn vinh Đức Chúa Trời của Israel, có lẽ Ngài sẽ nhạ tai trên các ngươi, trên thần và xứ của các ngươi. Người Philippines muốn bỏ đi hòm giữ ước, nhưng không biết phải làm cách nào. Vì thế họ cầu vấn ý kiến của các thầy cả và thực sĩ Philippines, và họ được cố vấn là không nên gửi trả hòm giữ ước về tay không, mà cần phải có những của lễ kèm theo. Cho nên, họ làm 5 cái hình trĩ lậu bằng vàng và 5 con chuột bằng vàng. Có nhiều người lấy làm lạ mà hỏi tại sao Đức Chúa Trời đẩy dân Israel ra khỏi đất hứa? Vì dân Israel là một dân thờ hình tượng, họ đã quay lưng khỏi Đức Chúa Trời. Đất hứa ở một vị trí giao thông quan trọng của thế giới, cho nên ai chiếm hữu và sống tại vùng ấy sẽ gây ảnh hưởng cho cả thế giới. Và có nhiều lần, Đức Chúa Trời ban cho họ một cơ hội trở về cùng Đức Chúa Trời, nhưng dân Philippines vẫn khước từ ý chỉ tốt lành của Ngài. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 6, câu 6 đến câu 10 ghi tiếp: Sao các ngươi cứng lòng như dân Ê-díp-tô và Pha-ra-ôn đã làm? Sau khi Đức Giê-hô-va đã thi hành quyền năng trên dân Ê-díp-tô, họ há chẳng để cho Y-sên đi sao? Hè, hãy đóng một xe mới, bắt hai con bò cái còn cho bú, chưa mang ách, thắng nó và xe, rồi dẫn các con nhỏ chúng nó vào chuồng. Kế đó, hãy lấy hòm của Đức Giê-hô-va để trên xe, rồi trong một cái chấp những đồ bằng vàng và các ngươi sẽ dâng trả cho Đức Giê-hô-va làm của lễ và đặt nó bên hông. Đoạn, hãy để cái hòm đi, và xem chừng. Nếu nó đi về phía xứ nó, tức là về hướng Bê-sê-bết, thì ác Đức Giê-hô-va sẽ giáng quả lớn này trên chúng ta. Bằng không, chúng ta sẽ biết chẳng phải tay Ngài đã hành hại chúng ta, nhưng các điều đó xảy đến vì cớ tình cờ đó thôi. Dân Philippines đã nghe biết bao nhiêu việc quyền năng của Đức Chúa Trời chống nghịch và hình phạt dân Ê-díp-tô và Pharaoh trước đây, cho nên họ sợ trả lại hòm giữ ước cho dân Y-sên theo như lời cố vấn của các thực sĩ. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 6, câu 10 đến câu 12 ghi tiếp: Người Philippines đều làm như vậy, bắt hai con bò, cái còn cho bú, thắng vào một cái xe rồi nhốt các con nhỏ chúng nó vào chuồng. Chúng để hòm của Đức Giê-hô-va lên trên xe luôn với cái chấp có năm con chuột bằng vàng và hình trĩ lậu. Hai con bò cái đi thẳng đường về Bê-sê-mết, vừa đi vừa gắm, không say bên hữu, cũng không say bên tả. Các quan trưởng dân Philippines theo nó cho đến bờ cõi Bê-sê-mết. Xin các bạn chú ý là khi người Philippines khiêng hòm giao ước để trên xe kéo thì không có chuyện gì xảy ra cho họ. Các bạn có biết tại sao như thế không? Vì mỗi khi ai đụng đến hòm giao ước thì đều bị hình phạt chết. Nhưng bởi vì người Philippines không biết điều này, cho nên Đức Chúa Trời không có hình phạt họ khi đụng đến hòm giao ước. Trong khi đó thì Israel đã được Đức Chúa Trời phán dạy rất rõ ràng và biết rằng họ sẽ bị hình phạt khi đụng đến hòm giao ước. Đó là sự khác biệt. Hòm giao ước được hoàn trả lại cho Nghi Sơn bởi vì dân Philippines nhận biết là Đức Chúa Trời giáng quả trên họ khi họ gìn giữ lấy hòm đó. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 6, câu 13-15: Bây giờ, dân Bê-sê-mết đang gặt lúa mì trong trũng, ngước mắt lên thấy cái hòm thì lấy làm vui mừng. Cái xe đến trong ruộng của Giô-sê tại Bê-sê-mết và dừng lại đó. Nơi ấy có một hòn đá lớn, người ta bèn bữa gỗ của xe và dâng hai con bò cái làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Người Lê-vi lấy hòm của Đức Giê-hô-va xuống khỏi xe luôn với cái chấp ở bên dựng những vật bằng vàng và để trên hòn đá lớn. Trong ngày ấy, người Bê-sê-mết dâng những của lễ thiêu và những của tế lễ khác cho Đức Giê-hô-va. Dân Sơn không nhận bất cứ những của lễ nào mà người Philippines đã giao kèm theo khi trả lại hòm giao ước, và người Y-sinh rất vui mừng khi thấy hòm giao ước được hoàn trả trở lại, được trở về xứ sở của họ. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 6, câu 16-18. Năm quan trưởng của dân Philippines đã thấy điều đó, thì nội ngài trở về Ekron. Này là các hình trĩ lậu bằng vàng mà dân Philippines đã dâng trả cho Đức Giê-hô-va làm của lễ chuộc lỗi. Một cái cho Ekron, một cái của Gaza, một cái của Ekron, một cái của Gác và một cái của Ekron. Chúng nó lại dâng trả thêm hình con chuột bằng vàng bao nhiêu số thành dân Philippines về năm quan trưởng hoặc thành kiên cố hay là các làng nhạc quê. Hòn đá lớn ấy là nơi mà người ta để hòm của Đức Giê-hô-va, Nó ở tại trong ruộng của Giô-sê, người Bết-xê-mết, làm kỷ niệm điều đó cho đến ngày nay. Dân Phê-li-tin vui mừng khi hoàn trả lại hòm ước để họ tránh được các tai vạ mà Đức Chúa Trời hình phạt. Nhưng xin các bạn chú ý là khi hòm ước trở về với dân Israel thì họ gặp vấn đề khó khăn. Trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 6, câu 19-20, Đức Giê-hô-va hành hại dân Bết-xê-mết vì chúng nó có nhìn vào hòm của Đức Giê-hô-va. Ngài hành hại 70 người của dân sự. Dân sự đều để tang vì Đức Giê-hô-va đã hành hạ một tai vạ rất nặng. Bây giờ, dân Bết-xê-mết nói, ai có thể đứng nổi trước mặt Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời Chí Thánh? Khi hòm lìa khỏi chúng ta, thì sẽ đi đến ai? Dân ở Bết-xê-mết phạm vào điều mà Đức Chúa Trời cấm. Đó là nhìn vào hòm ước. Hòm ước ở nơi chí thánh của đền tạm, chỉ có thầy tế lễ mới được phép nhìn vào khi ông vào nơi chí thánh mỗi năm một lần. Lúc dân chúng khiêng hòm ước trong đồng vắng, thì hòm được bao phủ một cách cẩn thận và kính trọng. Người Philippines không biết điều này, còn dân Israel thì biết rõ. Đức Chúa Trời phạt dân Bết-xê-mết không phải vì họ thấy điều mà Đức Chúa Trời không cho phép họ nhìn thấy. Hòm ước chỉ là một cái hộp. Điểm chủ yếu của vấn đề là hòm ước ở trong nơi thánh là nơi mà Đức Chúa Trời gặp dân sự của Ngài. Nhưng giờ đây không phải là lúc gặp gỡ, họp mặt. Dân chúng đang quay lưng với Ngài, và sự phản nghịch phạm thượng này bày tỏ trong sự không vâng lời, bởi vì gì đó nên Đức Chúa Trời mới đón phạt họ. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 6 câu 21, chúng nó sai sứ đến Kiriat Jearim mà nói rằng, dân Philippines đã đem hòm của Đức Giê-hô-va về, hãy đi xuống đem nó về nơi các ngươi. Dân chúng ở Bết-xê-mết cũng mê tín, lo sợ hòm ước và muốn đưa hòm ước đi đến nơi khác. Dân Y-sên chưa có sẵn sàng để nhận lại hòm ước trở lại. Dân sự chưa có thật tâm quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng xem tiếp tục đến Sa-mên thứ nhất đoạn thứ 7, khi hòm ước được chuyển đến nơi kế tiếp. Trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 7, câu 1 đến câu 2, người Kiriat Jearim đến thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va đem vào nhà của Abinadab ở trên gò nóng, rồi biệt riêng Eleazar con trai người đặng coi giữ hòm của Đức Giê-hô-va. Hòm của Đức Giê-hô-va ở tại Kiriat Jearim lâu ngày, đến nỗi trải qua 20 năm, cả nhà Israel đều than nhớ Đức Giê-hô-va. Sau 20 năm, dân Israel đi xa cách Đức Chúa Trời. Nay thì họ bỏ thần Ba Anh Ác Tạc Tê và trở lại cùng Ngài. Lúc này họ mới cần Đức Chúa Trời. Ngày nay chúng ta đang sống trong thời kỳ. Chúng ta cần có sự khơi dậy lòng ham thích lời của Đức Chúa Trời. Tôi rất vui mừng khi thấy dân sự của Chúa trở lại với Thánh Kinh. Tôi tin tưởng vào lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh gồm có 66 quyển. Đó là lời hằng sống và quyền năng. Chúng ta cần quay trở về với lời dạy của Kinh Thánh. Trong suốt bao nhiêu năm qua, chúng ta đã nghe rất nhiều lời hứa hẹn của các nhà lãnh đạo của chánh quyền, nhưng họ không thực hiện được lời hứa hẹn. Nhưng khi nào các bạn quay trở về cùng Đức Chúa Trời, làm theo lời của Ngài, chúng ta sẽ thấy sự thay đổi, có sự khác biệt lớn. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 7, câu 3 đến câu 4, bây giờ Sa-mên nói cùng cả nhà Israel rằng, nếu các ngươi thật hết lòng trở lại cùng Đức Giê-hô-va, thì khá cất khỏi giữa các ngươi những thần lạ và tượng ác tạc tê, hết lòng theo Đức Giê-hô-va, chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi. Ngài ác sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay dân Philippines. Dân Y-sơn bèn dẹp những hình tượng của Ba Anh và ác tạc tê, rồi phụng sự một mình Đức Giê-hô-va mà thôi. Đây mới là lúc Sa-mên thật sự bắt đầu thi hành chức vụ của ông. Dân Israel đã rơi vào sâu vào việc thờ hình tượng. Họ đã đi xa cách Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Họ bị thất bại nhiều lần với quân Philippines. Họ đang ở trong nỗi tuyệt vọng cùng cực. Và đến lúc này thì họ mới than khóc trở lại tìm kiếm Đức Chúa Trời. và ngày nay chúng ta cần quay trở về với Đức Chúa Trời và học hỏi lời của Ngài. Lời của Chúa đến gần với các bạn qua nhiều phương cách, và tôi mong ước rằng các bạn mở lòng ra để tiếp nhận. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 7, câu 5 đến câu 6. Đoạn Sa-mên nói, hãy nhóm họp cả Y-sên tại Mít-ba, ta sẽ cầu Đức Giê-hô-va dùm cho các ngươi. Chúng hội hiệp tại Mít-ba, múc nước và đổ ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó chúng cử ăn mà rằng, chúng tôi có phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Sa-mên đoán xét dân Y-sên tại Mít-ba. Sa-mên không phải chỉ là một tiên tri, mà ông cũng là một quan xét cho quốc gia Israel. Tại đây chúng ta thấy dân Israel từ bỏ các thần giả dối, trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Sa-mên cầu nguyện cho họ và dân chúng ăn năn tội mình. Đây là cách mà dân chúng quay trở về cùng với Đức Chúa Trời, không có cách nào khác hơn. Chúng ta cần lời của Đức Chúa Trời để soi rọi cho chúng ta biết con đường tội lỗi của mình, và quay trở về với Đức Chúa Trời để hưởng được phước hạnh. Và sau đó, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã ban cho sự chiến thắng dân Philistine. Trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 7, câu 4 đến câu 11. Khi dân Philistine đã hay rằng dân Israel hội hiệp tại Mít-ba, thì các quan trưởng của chúng nó lên đánh Israel. Nghe tin này, Israel run sợ trước mặt dân Philistine, nói cùng Sa-mên rằng, xin chớ vì chúng tôi mà ngưng kêu cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi, để khi Ngài giải cứu chúng tôi khỏi tay dân Philistine. Sa-mên bắt một con chiên còn bú, dâng nó làm của lễ cho Đức Giê-hô-va. Đoạn người vì Y-sên cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời. Trong lúc Sa-mên dâng của lễ thiêu, dân Philistine đến gần đặng giao chiến cùng dân Y-sên, nhưng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va khiến sấm sét nổ vang trên dân Philistine, làm cho thua vỡ chạy và chúng nó bị đánh bại trước mặt Israel. Dân Israel từ Mít-ba-ra đuổi theo dân Philistine và đánh chúng nó cho đến dưới Bết Cạn. Đức Chúa Trời đã ban cho Israel sự chiến thắng lớn lao. Đây là sự chiến thắng đầu tiên sau một thời gian rất lâu bị bắt phục bởi người Philistine, bởi vì dân chúng thờ hình tượng phản nghịch Đức Chúa Trời, và khi họ quay trở về cùng với Đức Chúa Trời, Sa-mên khích lệ họ ăn năn tội lỗi, và kết quả là Đức Chúa Trời ban cho họ sự chiến thắng người Philistine. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 7, câu 12. Bây giờ Sa-mên lấy một hòn đá dựng lên khoảng giữa Mít-ba và Sen, đặt tên là Eben-Ezer, vì người nói rằng Đức Giê-hô-va đã cứu chúng tôi đến bây giờ. Tên Eben-Ezer có nghĩa là hòn đá cứu giúp. Đó là một hòn đá dùng để ghi nhớ, nhìn lại quá khứ. Đó là hòn đá của sự ăn năn, phục hòa. Đó là một hòn đá khải thị, hòn đá cho tương lai. Và Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng tôi đến bây giờ. Chúng ta cũng thường có phong tục, thói quen nhìn lại quá khứ. Lời của Đức Chúa Trời nói với người Philip qua sứ đồ Phao-lô. Tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ. Trong sách Philip, đoạn 1, câu 6. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời có ban cho các bạn đến điểm này chưa? Hiện nay, Ngài có đang hướng dẫn các bạn không? Các bạn có nói rằng, Đức Giê-hô-va đã cứu giúp tôi đến bây giờ? Từ trước, Ngài đã hướng dẫn các bạn đến điểm này, thì Ngài sẽ tiếp tục làm điều đó. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 7, câu 13 và 14. Dân Philistine bị bắt phục, chẳng còn xâm lấn địa phận của Israel nữa. Trọn đời Sa-mên, tay của Đức Giê-hô-va nhận trên dân Philistine, các thành của dân Philistine đã chiếm lấy của Israel từ Ách-rôn đến Gác, đều được trả lại cho Israel, và Israel giải thoát địa hạt thành ấy khỏi tay dân Philistine, bèn có sự hòa bình giữa Israel và dân Amorit. Tôi có thể nói từ thời điểm này, dân Philistine không còn dám lấn lướt hay đánh chiếm Israel nữa. Họ đã bị thất trận lớn lao. Hòn đá tưởng niệm ghi nhớ sự thất trận của họ vẫn luôn còn đó. Hòn đá này đặt ở chỗ cách Jerusalem khoảng 5-6 cây số về hướng tây bắc. Và trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 7, câu 15 đến 17. Samuel làm quan xét cho Israel trọn đời mình. Mỗi năm người tuần hành khắp Bê-tên, Rinh-ranh, Mít-ba mà đoán xét dân sự trong các thành ấy. Đoạn người trở về Rama là nơi có nhà người. Ở Rama, người cũng đoán xét Israel và lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại đó. Đây là câu chuyện của Samuel. Ông là một tiên tri và cũng là một quan xét cho dân Israel. Ông là một quan xét rất tốt. Ông đã tuần hành khắp xứ Bê-tên, Rinh-ranh, Mít-ba mà đoán xét dân sự trong các thành ấy, tức là những khu vực phía bắc của Jerusalem. Các bạn thân mến, dân Israel đã trải qua một thời kỳ khốn khổ khi họ đi xa cách Đức Chúa Trời và thờ hình tượng. Nhưng khi họ nghe lời khuyên của Samuel và quay trở về cùng Ngài, thì họ nhận được phước hạnh thoát khỏi cảnh hà hiếp của người Philistine. Và tôi mong ước rằng, nếu các bạn sống xa cách Đức Chúa Trời, thì ngay bây giờ, xin các bạn hãy quay trở về cùng Ngài để được hưởng sự phước hạnh. Thân chào quý vị và các bạn, xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Thank you.